Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Toàn Nguyễn hỏi, em có được đọc bài viết về mồ hôi tay từ nguồn tin trên trang web của mình. Em xin nhờ tư vấn giúp em là bây giờ em chấp nhận sống chung với bệnh. Nhưng em muốn uống loại thuốc nào đó chỉ cần cầm mồ hôi tay trong một thời gian ngắn cũng được để giao tiếp. Xin bác sĩ tư vấn cho đơn thuốc và mua ở đâu. Các loại thuốc nêu trong bài em kiếm không ra. Em ở Đà Nẵng. Xin chân thành cảm ơn.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Tôi xin trả lời một câu hỏi về chứng chảy mồ hôi mà trong y khoa chúng ta gọi là mồ hôi cục bộ không có rõ nguyên nhân. Trong tiếng Anh mình gọi là cái ra mồ hôi quá nhiều là hyperhidrosis. Trong đó cái chữ hyper có nghĩa là nhiều quá. Hydrosis là có nghĩa là ra mồ hôi, và primary là nó không có phải do cái bệnh gì khác gây ra mà từ nó mà có. Và focal có nghĩa là nó giới hạn trong một cái số vùng ở trong cơ thể, có nghĩa là cục bộ, ví dụ như ở nách, ở bàn tay, bàn chân và mặt, khác với cái điều kiện gọi là generalized hyperhidrosis. Lúc đó thì cái người đó bị chảy mồ hôi khắp cơ thể và chúng ta sẽ bàn sau. Thì ở một cái người khỏe mạnh về mọi mặt khác, thì cái vấn đề này được giải thích như là một cái sự thiếu điều hòa của cái hệ thần kinh giao cảm. Tôi xin giải thích sơ cái hệ thần kinh giao cảm, trong tiếng Anh gọi là autonomic nervous system, và cái rối loạn thì gọi là dysregulation. Thì chúng ta có một cái hệ thần kinh nó tự động, ví dụ như khi mà chúng ta phải đối phó với một cái đe dọa, như trong cái tình trạng mà gọi là chiến đấu hay là chạy trốn, fight or flight, hay là chúng ta nói đánh hay là tránh, thì cái cơ thể chúng ta nó được thức tỉnh, nó được kích động lên nhờ một cái phần của một cái hệ thần kinh tự động. Và cái hệ thần kinh đó gọi là cái hệ thần kinh sympathetic, giao cảm, làm cho tim nó đập nhanh, chúng ta thở nhanh hơn, và lúc đó chúng ta phải vận động cái sự tuần hoàn cơ thể vô những cái điều kiện mà cần thiết lúc đó. Thì cái đó là cái autonomic sympathetic regulation. Mà khi mà cái sự vấn đề regulation và cái điều hòa đó nó bị rối loạn, thì chúng ta có một cái hiện tượng giống như là cái trường chạy mồ hôi quá nhiều, như trong việc chúng ta bàn hôm nay. Thì nói một cái cách giản dị hơn thì những cái người này là những cái người dễ bị xúc động, và cái hệ thần kinh giao cảm của họ, trong cái trường hợp này thì nó dùng cái chất trung gian là acetylcholine, là một cái chất dẫn truyền thần kinh, neurotransmitter. Thì những cái người này họ quá nhạy cảm, và cái chất này nó kích thích những cái hạch mồ hôi ở tay, ở chân, hay là ở nách cách quá trớn. Vấn đề này nó xảy ra không khác nhau ở tùy theo giống dân. Ví dụ như cái người Nhật là bị cái chứng này nhiều nhất so với những cái giống dân khác, thì người Nhật bị đến 20 lần nhiều hơn những cái giống dân khác. Chúng ta thấy người Nhật họ mặc lạnh lùng như cái người samurai, nhưng mà thật sự thì họ nhạy cảm trong cái vấn đề ra mồ hôi này nhiều hơn. Còn người Mỹ thì nói chung là phần đông là da trắng, thì chỉ có chừng 1% là mắc cái chứng này. Thì có thể là cái người Việt Nam chúng ta bị khoảng đâu ở giữa hai cái thái cực đó. Và hỏi bệnh trong gia đình thì bệnh nhân có nhiều người thân khác cũng mắc chứng mồ hôi nhiều ở bàn tay, bàn chân hoặc có thể là mặt. Và một điểm quan trọng khác là khi đi ngủ thì thường thường không có bị cái chứng này. Và bác sĩ sẽ phân biệt với cái bệnh mồ hôi quá nhiều toàn thân do những cái nguyên nhân khác. Thì trong những cái nguyên nhân này không có phải là primary, mà ở đây chúng ta nói là secondary hyperhidrosis, tức là thứ phát. Cái bệnh nó gây do một cái bệnh khác gây ra. Đó là những cái người mà họ chạy mồ hôi cả ngày lẫn đêm. Và cái nguyên nhân có thể là cái nguyên nhân mà sơ phát, có thể là trời nóng quá, hay là những cái người đó họ bệnh nhiễm như bệnh nhiễm trùng như là bệnh lao, hay là họ bị một cái u bướu lymphoma cũng làm cho ra mồ hôi quá nhiều. Và một số người bị hyperthyroidism, có nghĩa là cái tuyến giáp của họ làm việc quá mức bình thường, là cường của cái cơ năng tuyến giáp. Bây giờ đối với những cái người mà chỉ là vấn đề mồ hôi không có rõ nguyên nhân và cục bộ, và họ mạnh khỏe trong những cái lĩnh vực khác, thì cái mục đích chỉ làm cho cái cuộc sống của người đó dễ chịu hơn. Nói một cách bây giờ thì chúng ta nói là làm tăng cái phẩm chất hay là cái chất lượng của cái đời sống họ. Và thường nhất là chúng ta dùng những cái muối nhôm, nhôm là aluminum. Và cái muối nhôm này có tác dụng là nó bít những cái tổ tuyến ra mồ hôi lại. Và có thể là tới một mức nào đó nó hủy hoại một cái số tuyến mồ hôi. Thì ở Mỹ nó có cái thuốc tên là Drysol, viết là DRYSOL. Và trong cái thuốc này nó có chứa 20% aluminum chloride. Và người ta bán một cái chai trên một ounce chừng 37cc. Ở Mỹ người mua phải có toa bác sĩ, mua Drysol phải có toa của bác sĩ. Thì tối khi đi ngủ thì người bệnh họ thoa Drysol lên cái chỗ mồ hôi tay, mồ hôi nhiều, ví dụ như tay hay là chân. Và xong rồi họ lấy cái màng plastic mà chúng ta hay mua để mà gói đồ ăn là Saran Wrap, dạ, bó bít cái vùng đó lại. Và sáng dậy thì rửa cái thuốc đó đi. Và người ta làm hai đêm liên tiếp, và sau đó thì chừng một tuần người ta làm một hoặc là hai lần nếu cần. Thì có một cái thuốc tương tự như vậy, nó tên là Certain Dry, đọc giống như là chắc chắn khô vậy đó, viết là C-E-R-T-I-N, dry là D-J-R-I, hay là Cerac, viết là chữ X, chữ E, chữ R, chữ A-C, thì những cái thuốc đó ở bên Mỹ không có cần toa bác sĩ. Thì bây giờ hỏi nếu mà không có những ở xứ khác không có những cái thuốc như vậy, không có tên thương mại như vậy, thì nên hỏi dược sĩ có những cái thuốc nào tương tự hay không. Vì đây những cái muối aluminum này thường thường thì cũng là cái chất rẻ tiền, không có phải hiếm hoi gì. Và nhớ thoa cái thuốc lúc cái da khô, mình để cái da cho nó khô rồi mình mới thoa lên và trước khi đi ngủ, và rửa sạch lúc dậy buổi sáng. Và nếu mà da vẫn ngứa thì người ta có thể dùng một cái loại kem corticoid như là hydrocortisone 2.5% ở bên Mỹ. Thì ở cái bên Mỹ nó cái nồng độ này thì phải có toa, nhưng mà nó có hydrocortisone 1%, nó tên thương mại thường thường là tên là Cortray, là nó có thể mua không có cần toa. Và đó là cái thuốc thoa. Và các thuốc uống trị bệnh ra mồ hôi nhiều không có hiệu quả lắm là vì nhiều phản ứng phụ, và những cái thuốc này nó có tác dụng giống như chúng ta đã nói là cái chất dẫn truyền phụ trách cái này là acetylcholine. Thì những cái thuốc này, thức uống này thường thường là những cái chất mà nó chống lại acetylcholine, gọi là anticholinergics. Cho nên nó cũng gây phản ứng phụ như là nó làm con mắt mình thấy khô hay là khô miệng, hay là mắt có thể mờ do con ngươi nở lớn. Chúng ta nên để ý, ví dụ nếu mà chúng ta đi dự cái party thì chúng ta uống cái thuốc này trước cho cái tay nó đỡ ra mồ hôi. Mà khi lái xe qua chừng con mắt con ngươi nó nở hơn là bình thường, và chúng ta có thể hơi thấy khó chịu, hơi lừ nhừ và mắt thấy không rõ thì lái xe phải cẩn thận, và có thể khó tiểu hay là có thể bị bón. Đó là những cái tác dụng phụ của cái thuốc. Và tên những cái thuốc này trong cái nhóm này, ví dụ như cái thuốc oxybutynin, viết là O-X-Y-B-U-T-Y-N-E-N, và tên thương mại thường thường là ở bên Mỹ là Ditropan, phải cần toa bác sĩ, D-I-T-R-O-P-A-N. Hay là một cái thuốc khác là propantheline bromide, thì những cái thuốc này nó là thuộc cái nhóm anticholinergic. Và nó làm khô miệng, nó làm con ngươi nở ra và có thể chúng ta nhìn thấy không có rõ lắm. Thì ví dụ như cái người bệnh trước khi phải đi giao tiếp, phỏng vấn hay là một cái buổi hẹn hò, nhưng mà đi khiêu vũ mà sờ tay chân mình, tay mình ướt quá, khó làm việc, thì có thể dùng những cái thuốc đó, nhưng mà phải cần hỏi ý bác sĩ để bác sĩ biên toa. Và cũng nên nhắc lại là những cái side effect có thể ảnh hưởng tới cái vấn đề lái xe hay là cái vấn đề đi tiểu. Bây giờ một cái cách chữa khác tương đối cũng không có phản ứng phụ gì lắm là gọi là iontophoresis, viết là iontophoresis. Có nghĩa là mình có một cái máy, nó giúp cho chúng ta dùng cái dòng điện để nó đem thuốc vào da. Và trong cái trường hợp này thì cũng không có cần thuốc gì, mặc dù là có một số người người ta bỏ những cái thuốc để đi vào những cái hạt mồ hôi. Và máy nó bán trên thị trường cho người tiêu thụ dùng tại nhà. Và khi mà mình gắn cái dòng điện vô hai cái chậu và mình đổ cái nước, chỉ là cái nước vòi, tap water vô trong đó, thì người ta cho chạy cái dòng điện, và xong đó người ta đảo ngược lại, và cái máy ở bên Mỹ này thì nó bán chừng 200-300 đô la. Thì nếu mà Việt Nam nếu có thì tôi nghĩ là những cái máy có thể nó rẻ hơn. Bất tiện là thường thường người ta phải cho chạy điện ở cái máy đó từ 20-30 phút mỗi ngày. Và người ta khuyên là lúc đầu thì nên nhờ bác sĩ hướng dẫn hay là làm tại phòng mạch, thì sau đó khi mà quen thì dùng ở nhà, và dần dần có thể dùng chỉ chừng vài ba lần một tuần. Đó là cái iontophoresis. Và trong một số trường hợp thì bác sĩ trên lý thuyết có thể dùng cái thuốc an thần, vì chúng ta nói là những cái người bệnh của cái chứng này thường thường là người hay lo âu, người ta nhạy cảm quá. Nhưng mà những cái thuốc an thần này thì không có xài cho trẻ, không có dùng cho trẻ em. Và thứ nhì nữa là cái thuốc an thần, bất cứ thuốc an thần nào thì nó cũng có thể gây quen thuốc và cũng có thể làm cho cái người đó không có bình tĩnh, không có bình thường lúc mà uống cái thuốc đó. Bây giờ một số bác sĩ thì họ dùng cái phương pháp giải phẫu, họ cắt đứt cái dây thần kinh giao cảm, mà cái dây thần kinh giao cảm này trước khi nó đi ra ngoài bằng tay hay là bằng chân thì nó nằm ở trong cái lồng ngực. Thì trước khi mà và người ta cắt cái sympathetic nerve ở trong cái lồng ngực đó, và người ta thường thường người ta dùng bằng cách nội soi, đó là endoscopic transthoracic, là đi xuyên qua cái lồng ngực, sympathectomy. Sympathetic là sympa là cái hệ thần kinh giao cảm, và ectomy có nghĩa là cắt cái dây thần kinh giao cảm đó. Thì thường thường là cái người làm cái chuyện này là bác sĩ giải phẫu thần kinh, và chúng ta cũng phải chọn cái người nào họ có kinh nghiệm trong cái lĩnh vực đó. Cái vấn đề là một số bệnh nhân sau khi mà giải phẫu cắt cái dây thần kinh giao cảm, trong bớt mồ hôi này thì cái mồ hôi tay hay chân có thể họ giảm nhiều, ví dụ cái bàn tay bị nhiều, nhưng mà sau lại có phản ứng phụ là sau một cái thời gian khá lâu thì mồ hôi lại gia tăng ở cái chỗ khác. Cái đó trong tiếng Anh chúng ta gọi là compensatory sweating, có nghĩa là ra mồ hôi bù đắp vào cái chỗ mà nó bị chặn lại đó. Như là thay vì chạy mồ hôi tay thì người đó lại chạy mồ hôi ngực hay là lưng hay là mặt hay là chân nhiều hơn trước nhiều. Hay là ví dụ những người đó từ trước giờ thì họ chỉ mồ hôi tay, nhưng mà bây giờ họ đi ăn thì tay họ không có bị ướt, nhưng mà trên họ ăn đồ gia vị vô thì cái bên trán nó lại chảy ra mồ hôi rất nhiều. Và những cái biến chứng xảy có thể xảy ra trong cái đối với cái phẫu thuật này là khi mà làm phẫu thuật có thể tổn thương những cái bộ phận ở trong lồng ngực, hay là bác sĩ cắt nhầm một cái nhánh thần kinh giao cảm mà nó ảnh hưởng tới mắt, tới tim. Nếu mà đến mắt thì có thể làm sụp mí mắt, khi đó chúng ta gọi là cái hội chứng Horne. Và nếu mà cái dây thần kinh đó ảnh hưởng tới tim thì có thể tim đập chậm hơn trước. Ví dụ như một cái người mà lực sĩ chẳng hạn thì cái chuyện đó nó cũng có thể ảnh hưởng tới cái performance của cái người đó. Và cái bệnh mồ hôi có thể tái lại sau một cái thời gian 1-2 năm sau khi cắt cái dây thần kinh giao cảm. Bây giờ một phương pháp mà mới khá đắt tiền là người ta dùng chích cái độc tố botulinum toxin A. Thì trên thương mại thường thường chúng ta thấy có người ta chích Botox, quý bà, quý cô hay là quý ông chích Botox để mặt bớt nhăn. Thì Botox nó là một cái chất cực độc, rất là độc, lấy từ con vi trùng botulinum. Và hiện nay cái rất thịnh hành trong cái việc trị các vết trong cái giải phẫu thẩm mỹ. Và cái độc tố này ngoài cái vấn đề nó làm tê liệt những cái bắp thịt nhỏ ở trên mặt, nó cũng làm tê liệt luôn những cái tuyến mồ hôi. Và bệnh nhân được bác sĩ chuyên khoa chích chừng 5-50 cái mũi chất này vào trong mỗi bàn tay, và cũng hơi là rắc rối, và hiệu nghiệm từ 4-12 tháng. Và sau đó cái thuốc botulinum đó nó hết toxin, nó phải hết hiệu nghiệm thì phải chích làm lại. Và bây giờ nói về một số khác thì chúng ta kể cho nó đủ, thì một số người đang khảo cứu dùng cái năng lượng của siêu âm để chữa cái bệnh này, và điều bất tiện chính là làm cho tê hai bàn tay. Và bây giờ nói chung lại thì cái bệnh nhiều mồ hôi, ví dụ như mồ hôi tay, nó chỉ là một cái vấn đề bất tiện, và cái tâm tính của người bệnh nhân ảnh hưởng rất nhiều đến cái chuyện này. Do đó những cái người này họ cần phải tĩnh tâm, hay là họ bớt lo lắng, hay là lo âu, hay là có những cái biện pháp thư giãn. Thì thường cái người chạy mồ hôi nhiều có khuynh hướng bị ám ảnh, hay là cái tay mình nó sẽ ẩm ướt lúc giao tiếp. Mà càng nghĩ tới cái chuyện đó thì cái mồ hôi ra nhiều. Cái đó là như một cái vấn đề do cái lo âu, anxiety. Ví dụ trước khi sắp phải bắt tay người khác hay là cầm tay người khác. Và sự căng thẳng này thì làm cho cái người đó hồi hộp và tim đập mạnh, là tay ướt nhiều hơn. Chúng ta đã nói về cái hệ thần kinh giao cảm tự động thì nó đã bị kích thích toàn bộ dưới tác dụng của stress. Và người họ có thể vô tình tránh tiếp xúc với người khác và giới hạn sinh hoạt của mình, hay là ít muốn tiếp xúc với ai. Thì khá đông người Việt Nam chúng ta cũng nghĩ rằng là cái người mồ hôi tay là họ bị yếu tim. Cũng dễ hiểu là vì do tác dụng cùng cái giao cảm chúng ta đã nói, nó cũng kích thích cái tim đập nhanh, làm cho hồi hộp, cảm thấy khó thở lúc mà nó kích thích những cái hạt mồ hôi. Nhưng mà cái điều này, cái điều nói là mồ hôi tay là bệnh tim thì cái đó không có đúng. Những cái người đó, cái tim họ có thể nhạy cảm nhưng mà không có nghĩa là cái tim họ bị bệnh. Và những cái biện pháp chung như là đọc sách hướng dẫn để hiểu về cái bệnh của mình, như chúng ta đang bàn hôm nay, hay là những cái người đó có thể tập thiền, hay là tập nhờ những cái người có khả năng giúp cho mình tự tin hơn, như là cái chuyên gia tâm lý hoặc là bác sĩ của mình giải thích cho mình. Thì đa số những cái người trẻ mắc chứng này dần dần sẽ bớt trở lại và triệu chứng giảm đi với thời gian, nhất là nếu mà người đó tự tin hơn và làm chủ được mình hơn bằng cách ý thức về cái sự sợ sệt của mình. Trong cái trường hợp vị thính giả hỏi thơ đây thì vị thính giả có vẻ đã hiểu hết những cái điểm trên và đã chấp nhận cái điều kiện bất thiện của mình đến như vậy, và chỉ muốn có những cái biện pháp ngắn hạn thôi, mà có thể tìm được tại địa phương. Theo anh vị thính giả nói đây là Đà Nẵng, thì để mà giải quyết tạm thời cái vấn đề của mình. Thì như tôi đã nói là cái ở đây thường thường là vấn đề chúng ta dùng cái muối nhôm, aluminum salt, mà ở đâu cũng có. Thì ngay ở Đà Nẵng thì tôi không biết hiện nay cái vấn đề ở pharmacy người ta bán thuốc gì. Nhưng mà theo nói chung ở các nước Đông Nam Á thì chúng ta đã, và ở Việt Nam, lúc tôi còn ở Việt Nam thì tôi cũng thấy chúng ta, người ta dùng nhiều cái phèn chua, công thức hóa học của nó là potassium alum, có nghĩa là trong đó nó có cái tế bào, nó có cái nguyên tử potassium là K, với lại aluminum, với lại cái nhánh là sulfat, hay là ammonium alum, có nghĩa là trong đó nó có, thay vì có potassium thì nó có ammonium và cũng có aluminum và là có sulfat. Và những cái phèn chua này được dùng chữa bệnh ra mồ hôi nhiều do cái khả năng giảm mồ hôi. Và những cái phèn chua này nó có hai tác dụng. Thứ nhất là nó giảm cái tiết mồ hôi và thứ nhì là nó sát trùng. Thì ở đây chúng ta cũng đi ra lạc đề một chút, là thường thường cái vấn đề mà ra mồ hôi nhiều nó có làm cho cái người hôi nách. Ví dụ như hôi, cái mùi cơ thể thì từ cái mồ hôi nó không có cái mùi, tuy là tên là mồ hôi nhưng mà nó không phải là gây ra cái mùi hôi, mà cái mùi hôi là do những cái con vi trùng, những cái con vi khuẩn nó hiện diện ở ngoài da, nó tác dụng lên trên những cái chất trên mồ hôi và nó tiết ra một cái chất có mùi, thì lúc đó thì cái mồ hôi, cái sweat đó, nó mới là hôi. Và cái tác dụng sát trùng của những cái thuốc mà như là làm cho bớt deodorant hay là làm cho bớt ra mồ hôi, không những nó cần phải làm bớt giảm cái vấn đề tiết ra mồ hôi mà nó cũng phải có cái sát trùng để mà tiêu diệt những cái con vi khuẩn tạo ra những cái chất có mùi đó. Thì bây giờ chúng ta trở lại cái vấn đề, nếu mà chúng ta không có mua được những thuốc kia thì có thể là chúng ta hỏi dược sĩ. Trong những cái tiệm bán thuốc có một cái, hay là có thể tới những cái tiệm đông y, tìm ra làm thế nào dùng một cách rẻ tiền là dùng phèn chua, mà tôi thấy cách giản dị nhất mà trong internet cũng số website tiếng Việt cũng có nói là người ta lấy phèn chua, người ta tán thành bột và người ta thoa vào lòng bàn tay và ta để 10 phút, giống như những cái thuốc mà chúng ta kể hồi trước đây. Rồi sau khi mà nó nằm được trên da chừng 10 phút thì người ta lấy nước, người ta rửa đi. Thì nếu mà mua phèn chua ở đâu thì có lẽ phải cần hỏi cái người địa phương là tốt nhất, và có thể là hỏi những cái tiệm đông y dược vì người ta dùng chất này ở trong đông y. Và những cái thuốc tây nếu mà chúng ta tìm không có thì chúng ta có thể mua ở trên mạng hay không, trên internet hay không. Và tốt hơn hết là nên hỏi bác sĩ của mình, vì dù sao cái người bác sĩ còn không những hỏi thuốc ở đâu mà người ta biết cái bệnh mình nó có đúng hay không. Và thứ nhì, nó có những cái biến chứng gì để cho người đó họ phòng trước và để đối phó với những cái biến chứng, những cái phản ứng phụ đó. Thì đó là nói về những cái địa phương nếu mà chúng không phải ở bên Mỹ mà chúng ta cần phải có những cái thuốc đó. Và phèn chua có tên người, có nhiều tên gọi khác nhau. Nếu mà đi tới tìm đông y thì theo như trong Wikipedia thì người ta nói là trong Hán Việt còn gọi là vụ nát hay là vụ trạch hay là mã si phàn hay là nát thạch hay là minh thạch, thì nó có nhiều tên khác nhau. Có thể là chúng ta cũng phải đi thăm hỏi mới tìm ra được cái chất mà chúng ta muốn. Và theo y học cổ truyền thì phèn chua được dùng để sát trùng ngoài da và làm hết ngứa, và người ta cũng biết cái cách dùng nó để chữa hôi nách có hiệu quả. Thì tóm lại, tôi xin nhắc lại là tất cả những cái điều bàn ở trên nó chỉ có cái tính cách hoàn toàn thông tin. Và nếu mà bệnh nhân thấy cần phải chữa bệnh cho chính mình thì phải cần bác sĩ của mình đánh giá sức khỏe tổng quát, coi xem thử mình có vấn đề gì khác hay không. Và để loại những cái trường hợp như người bị bệnh tim, bệnh giáp tràng thì đôi kia cũng có thể đi cùng với cái triệu chứng mồ hôi ra nhiều, cũng như hướng dẫn cái người bệnh nhân dùng những thuốc có sẵn tại địa phương mình ở. Và chỉ những cái gì tôi nói ở đây chỉ có tính cách hoàn toàn thông tin mà thôi. Và xin chúc bệnh nhân, quý vị thính giả may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình hỏi đáp y học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com.